Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn: vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói: có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc, và nói với họ: hãy lo làm ăn sinh lời cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lời được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lời được 10 nén. Ông bảo người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh là trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình: thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lời được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy: anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình: thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó: lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người có 10 nén. Họ thưa ông: thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị móc đi, bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dọn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, cái trình thuật này của tin mừng theo Thánh Luca chương 19 câu 11 đến câu 28 là nối tiếp của cái trình thuật về cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với ông Gia-kêu ở câu 1 đến câu 10 mà chúng ta nghe hôm qua. Chúa Giêsu đang trên đường đi về Jerusalem khách hành hương, trong cái bối cảnh lịch sử của các trình thuật này, khách hành hương đang tuốn về Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Thưa anh chị em, lễ vượt qua là lễ gì? Lễ kỷ niệm giải phóng ra khỏi đất, khỏi cái kiếp nô lệ Ai Cập, khỏi sự thống trị của Ai Cập đó, trong cái bối cảnh của đại lễ này. Nhưng mà chúng ta nhớ hôm qua ở nhà của ông Gia-kêu, Chúa nói là hôm nay ơn cứu độ đã được ban cho nhà này. Khi mà họ nghe cái tiếng cứu độ mà khách hành hương nữa, mọi người đang trên đường đi về Jerusalem để mừng đại lễ kỷ niệm giải thoát cứu độ khỏi cái ách đô hộ của Ai Cập, sự thống trị của Ai Cập, thì thưa anh chị em, đó, vua Chúa mới vừa thông báo là hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, nhà của Gia-kêu. Rồi cộng lại cái tâm hướng đang hành hương mừng cái lễ giải phóng đó nữa. Thế là họ nghĩ rằng vậy là Chúa về Jerusalem chuyến này chắc chắn là Chúa sẽ tỏ cái uy quyền vinh quang của người. Và họ nghĩ rằng, chúng ta thấy ở cái đoạn đầu Chúa kể dụ ngôn, Luca cho chúng ta thấy là Đức Giêsu kể cho dân chúng mà đang nghe người ở nhà ông Gia-kêu đó về một dụ ngôn là Lý do người kể dụ ngôn đó là gì? Vì người đang ở gần Jerusalem. Lý do thứ hai là vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Đó. Thì thế là để mà giúp cho họ hiểu được cái ý nghĩa cái cuộc lễ, bởi vì Chúa đang đi Jerusalem để làm lễ, để mừng lễ mà, lễ vượt qua mà. Mà chuyến đi này, theo cái trình thuật của Luca, cũng là chuyến đi sau cùng của Chúa. Bởi vì Jerusalem, Chúa sẽ bị bắt, bị giết chết, đóng đinh, sống lại. Chúng ta, đó, Jerusalem, còn họ thì họ nghĩ rằng là, họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Thưa anh chị em, trong cái đầu của người Do Thái khi nói triều đại nước Thiên Chúa sắp xuất hiện, có nghĩa là gì? Là triều đại của thời đón Messiah, tức là đón cứu tinh, đón cứu tinh, đón cứu thế, đón thiên sai, đến để cứu dân tộc Israel khỏi sự thống trị áp bức của người Roma đang chiếm đóng nó, khỏi sự đau khổ, đói nghèo, bất công. Đa số cái người thời bấy giờ là hiểu cái nghĩa cái triều đại nước Thiên Chúa là như vậy. Có nghĩa là cái khái niệm triều đại nước Thiên Chúa giúp cho họ xác tín rằng là họ khi mà triều đại nước Thiên Chúa được thiết lập bởi cái vị Giê-xu này, bởi vì Giê-xu mới vừa tuyên bố là ơn cứu độ đến cho nhà này, thì họ kỳ vọng vào vị Giê-xu này thiết lập triều đại nước Thiên Chúa để giải phóng cái sự áp dân tộc Israel ra khỏi sự áp bức của người Roma, giải phóng khỏi sự đói nghèo bất công gây ra bởi người Roma và các nhà lãnh đạo. Đó. Thì đó là cái khát vọng được cứu độ của con người. Cho nên cái niềm khao khát triều đại nước Thiên Chúa đến, hay cái kỳ vọng chờ đợi triều đại nước Thiên Chúa đến đó, nơi người Do Thái, nó rất là mạnh, rất là mạnh, bởi vì đó là cái khát khao được cứu độ, được giải thoát. Đó. Chúng ta thấy như vậy thì khi Chúa thấy được cái khao khát đó, cái kỳ vọng đó của cái đám đông, thì Chúa mới kể cho một cái dụ ngôn. Mà chúng ta mới đọc ra, chúng ta thấy cái dụ ngôn này chẳng có mối liên hệ gì với cái việc mà cái kỳ vọng là triều đại nước Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi để giải thoát, để ban ơn, để sửa sang hay tái thiết lại bao nhiêu vấn đề bất công xã hội chẳng hạn. Thì chẳng có mối liên hệ gì cả giữa dụ ngôn. Nhưng mà suy cho sâu cho cùng, chúng ta thấy Chúa cho qua cái dụ ngôn đó, Chúa cho chúng ta hai cái bí quyết để sống, cái kỳ vọng vào sự cứu độ của Thiên Chúa, hay là trong cái từ ngữ gọi là triều đại nước Thiên Chúa, nghĩa là để cho được Thiên Chúa cứu độ, để được Thiên Chúa giải thoát, để được Thiên Chúa chữa lành khỏi những cái đam mê, khỏi những cái bệnh nghiện này, nghiện kia, nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện tình dục, nghiện bao nhiêu thứ, nghiện khác, nghiện hút thuốc, nghiện bài bạc, bao nhiêu những vấn đề khác, thưa anh chị em. Thì để mà được giải thoát khỏi cái chuyện đó, trong cái bối cảnh đó, thì phải làm gì? Thưa anh chị em, phải làm gì? Để cho Chúa có thể giải thoát chúng ta được, để Chúa mang lại cho chúng ta hạnh phúc, để Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái cảnh gọi là nô lệ tội lỗi, nô lệ cho những đam mê, trở thành tôi tớ và nô lệ cho cái đồng tiền, cho cái thòn tiền, thòn tài ngày hôm nay chẳng hạn. Để Chúa cứu chúng ta khỏi cái tình cảnh nô lệ đi phục dịch những cái quyền bính trần thế, đôi khi những quyền bính trần thế đó đi ngược lại những giá trị của Kitô giáo chẳng hạn. Thưa anh chị em, thì để được một cái cuộc giải thoát, giải phóng đó, thì Chúa cho chúng ta, Chúa kể cho chúng ta dụ ngôn, nó gồm hai bí quyết. Chúng ta để ý là ngay từ đầu của dụ ngôn là chúng ta thấy hai bí quyết đó bắt đầu manh nha rồi. Chúng ta để ý cái bí quyết thứ nhất nó nằm trong cái phần đầu của dụ ngôn này. Cái ông chủ đó, Chúa kể là có một người quý tộc kia đi phương xa lãnh nhận vương quyền để được phong vương á, rồi trở về. Thì ông gọi, trước khi đi ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn xin lời cho đến khi tôi đến. Phát nén bạc, phát tiền, có nghĩa là giao trách nhiệm, thưa anh chị em. Cho nên cái chữ nén bạc ở trong đây nó đồng nghĩa với cái trách nhiệm, đồng nghĩa cái trách nhiệm, đồng nghĩa với tài năng, đồng nghĩa với những ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta. Rồi, đó là điểm thứ nhất. Nhưng mà khi giao như vậy, ông nói cái gì? Đó là mới là điều quan trọng, thưa anh chị em. Đó mới là cái chỉ thị thứ nhất, hay là cái bí quyết thứ nhất để được cứu độ đó, để được giải thoát, để được giải phóng đó. Đó là ông dặn là hãy lo làm ăn sinh lời cho đến khi tôi đến. Chứ ông ta không bảo là cứ giữ bo giữ đó giùm cho tao, rồi cứ ngóng trong ngày tao về. Mà ngóng trong tiền tao về nghĩa là không đợi gì cả, không làm gì cả. Không sinh lời nghĩa là không sống cái trách nhiệm và bổn phận trong phút giây hiện tại. Không, ông chủ không nói như vậy. Ông chủ nói hãy lo làm ăn sinh lời cho đến khi tôi đến. Có nghĩa là hãy nhân rộng sinh lời những gì mà về khả năng, về tiền của, về tài năng, về tất cả trách nhiệm, tất cả những gì đó Chúa giao cho chúng ta mọi người. Là cứ chăm chú làm công việc bổn phận đó như là bổn phận Chúa giao. Đó là cái bí quyết thứ nhất để được cứu độ. Để khi triều đại nước Thiên Chúa xuất hiện, chúng ta có cái gì đó trình diện lên với Chúa. Cái bí quyết thứ hai đó là gì? Cái điểm thứ hai của khởi đầu của cái dụ ngôn đó là ông nói tiếp, Luca kể tiếp là nhưng đồng bào ông ghét ông. À, như vậy cái ông chủ này không, một số không có yêu chuộng ông, đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Thưa anh chị em, cái bí quyết thứ hai để được sự sủng ái của vua hay là được nhận hồng ân của triều đại nước Thiên Chúa, nó nằm ở trong cái câu chúng tôi không muốn ông này làm vua cho chúng tôi. À, tôi sẽ phân tích sâu đằng sau, anh chị sẽ thấy. Nhưng mà ít ra ngay từ khởi đầu của dụ ngôn, chúng ta thấy được hai bí quyết. Hai bí quyết để cử hành một cách thành công, để sống cái kỷ niệm giải thoát khỏi Ai Cập theo nghĩa bóng. Tức nghĩa là để làm sao Thiên Chúa có thể giải thoát chúng ta khỏi cái kiếp nô lệ tội lỗi của chúng ta, kiếp đam mê tội lỗi của chúng ta. Đó, cái con người, cái tôi đáng ghét của chúng ta. Đó, hai bí quyết. Bí quyết thứ nhất là nằm ở câu hãy lo làm ăn sinh lời cho tới khi tôi đến. Bí quyết thứ hai, chúng tôi không muốn ông này làm vua cho chúng tôi. Bí quyết thứ nhất thì tôi mới vừa phát triển trách nhiệm, tài năng, đem cống hiến, phục vụ. Bí quyết thứ hai là phải thừa nhận Thiên Chúa như là vua của mình. Muốn được triều đại nước Thiên Chúa cứu, giải thoát, mà không thừa nhận Thiên Chúa là vua, mà nhận tiền, nhận tài, hay nhận những quyền bính khác của trần gian như là vua. Hay là chỉ có những quyền bính khác trần gian quan trọng hơn là Chúa, là vua. Thì thưa anh chị em, làm sao có thể được cứu độ được, được cứu thoát được. Đó. Thì khởi đầu của dụ ngôn chúng ta thấy có hai phần đó. Sau đó bắt đầu cái vế sau, đó là cái trước khi đi. Cái vế sau, cái phần sau của dụ ngôn là sau khi ông đi rồi, ông trở về, thì ông mới truyền gọi những người đầy tớ lại để coi thử họ sinh lời bao nhiêu. Thì Chúa trích cho chúng ta ba hạng người chính. Hạng người thứ nhất, nhận một nén, sinh được 10 nén. Chúa khen, chủ khen, rồi thế là giao cho ông trị vì 10 thành, cai trị 10 thành, nghĩa là được quyền bính, chia sẻ cái quyền bính thống trị với Chúa. Mà thống trị ở đây là thống trị sự ác, chống lại cái kiếp nô lệ, chống cái bóc lột, bất công, chống lại cái đam mê phàm phu tục tử của chúng ta chẳng hạn. Người thứ hai, một nén thì sinh lợi 5 nén. Ông giao, ông chủ giao cho một cái quyền bính nhỏ hơn là 5 thành. Thưa anh chị em, 5 thành. Rồi bây giờ chúng ta dừng lại này, dừng lại. Một nén tức là một ơn thôi, mà mình ráng sinh lợi được 10 ơn thì Chúa cho mình cai trị 10 thành. Điều đó có nghĩa là gì? Khi mình biết dùng ơn Chúa và mình biết nhân rộng ơn Chúa, sinh lợi ơn Chúa thiệt nhiều, thì điều đó ban cho chúng mình có một cái quyền năng, cái một khả năng thống trị, nghĩa là kiềm chế được, điều khiển được những cái đam mê trần tục của chính cái tôi đáng ghét của chúng mình. Và thêm nữa là cho chúng mình có khả năng chống lại những cám dỗ đến từ bên ngoài. Đó. Cho nên một người, mọi người chúng ta đều nhận một ơn này ơn kia như nhau. Mỗi người có một cái ơn đặc biệt Chúa giao. Nhưng mà tùy mỗi người biết sinh lợi nhiều hay ít, mà cái khả năng và sức mạnh chống lại hay là kiềm chế những đam mê tội lỗi, hay là cái tính, cái bản năng nô lệ, cái bản năng nghiện ở trong chúng ta đó, mạnh hay yếu là nhờ vào cái nỗ lực biết sinh lợi những nén bạc mà Chúa trao nhiều hay ít. Chẳng hạn thời gian rảnh mà Chúa ban cho chúng ta khi về hưu chẳng hạn, mà chúng ta ăn rồi chỉ coi phim không, thưa anh chị em, như vậy có phải là sinh lợi cho nước trời không? Như dùng cái thời gian như là nén bạc mà Chúa trao để mà chỉ đi đánh bài, đi ngồi lê đôi mắt, đi nói xấu, đi nói hành, đi làm những điều sự ác, để hay là làm những cái việc khoe khoang vinh danh mình chẳng hạn, mà không dấn thân phục mùa vụ một cộng đoàn, không có giờ kinh kệ, thì như vậy rõ ràng làm sao mà mình có đủ sức mạnh để cai trị, có nghĩa là để kiềm chế những đam mê tội lỗi, kiềm chế cái bản năng nô lệ, bản năng nghiện ngập những đủ mọi hình thức thức nơi chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điểm chí lý, đó là người mà sinh lợi mà từ một nén mà thành 10 nén á, thì được cai trị 10 thành, có nghĩa là cái quyền năng nó mạnh hơn. Rồi một người mà nhận một nén nhưng mà cứ sinh lợi được 5 chứ không phải 10, thì chỉ cai trị được 5 thành, có nghĩa là thắng được sự giữ có 5 lần thôi chẳng hạn. Đó, chúng ta để ý cái nghĩa bóng của cái việc nén bạc này, thưa anh chị em. Tức là cái gia tài, cái gì mà Chúa cho, nhiều lần tôi giảng tôi cũng nói, nhất là cái thời gian. Thời gian là cái nén bạc lớn nhất mà Chúa cho chúng ta, mà chúng ta phung phí cho những cái chuyện khác của phàm trần. Thì hỏi làm sao mà Chúa giúp mình thắng được các quyền lực, các thành trì của sự ác ngay trong chính con người chúng ta và trong môi trường sống của chúng ta. Satan nó xây dựng nhiều lắm, nó xây dựng những cái thành trì ngày nay rất là kiên cố, mà nếu như chúng mình không dùng cái nén bạc, nhất là nén bạc thời gian và tài năng để mà phục vụ cho việc đưa triều đại nước Thiên Chúa xuất hiện và định cư giữa chúng ta, thì làm sao chúng ta thắng được các thành trì cố thủ mà Satan dựng nên trong suốt dòng lịch sử, trong dòng đời của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta nhìn đến người thứ ba cũng một nén bạc như là hai người trước kia, nhưng mà anh ta cầm nén bạc tới, anh ta nói: của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Nghĩa là không có sinh lợi chút nào cả. Thời gian Chúa ban để đó không dùng để sinh lợi cho công cuộc của Chúa chẳng hạn. Không đem phục vụ anh em mình chẳng hạn. Ích kỷ hưởng thụ mà thôi. Lý do anh ta bọc khăn giữ kỹ không sinh lợi đó là gì, thưa anh chị em? Anh ta đưa ra ba lý do. Lý do thứ nhất, tôi sợ ngài. Thứ hai, tôi biết ngài khắc nghiệt. Thứ ba, tôi biết ngài bất công. Khi anh ta dùng cái thuật ngữ là đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Như vậy có ba điểm, thưa anh chị em. Ba điểm. Điểm thứ nhất là sợ. Thứ hai là coi chủ mình là người khắc nghiệt. Cứ nhìn ông chủ mình như là người kẻ khắc nghiệt. Cái điểm thứ ba, người con ông chủ mình như người không phải là người công bằng, công chính. Chúng ta để ý ba đặc điểm đó cũng là ba đặc điểm mà ít nhiều các cái tơ hữu chúng ta đang sống, đang rơi vào trong tương quan của chúng ta với Chúa. Đó, chúng ta với Chúa. Tôi sợ ngài. Thứ nhất, điểm lý do thứ nhất của cái không sinh lợi. Nghĩa là không cố gắng dùng ơn huệ Chúa để mà chống lại cám dỗ. Đó, để chống lại cám dỗ, để thắng cái bản năng nô lệ và nghiện ngập của chúng ta, nghiện ngập đủ mọi hình thức nghiện ngập đó, thể lý, tâm lý đến tâm linh. Thì lý do thứ nhất là sợ, hơn chị em, tôi sợ ngài. Bởi vì ta sao cái loại Kitô hữu này sống thiếu thân tình với Đức Giêsu. Khi người ta sống thân tình với ai rồi á, dù có làm tội người ta cũng không có sợ, người ta tự nhiên tới thú tội. Càng như một người con mà nó sống thân tình với cha nó rồi, dẫu cha nó có khắc nghiệt hay thế nào chẳng nữa, mà một khi nó yêu mến mà nó sống thân tình với cha nó không có cái chuyện sợ ở trong đó. Trong một cái tương quan tốt đẹp, liên vị, một cái tương quan thân tình, thì không có cái chuyện sợ trong đó. Ở đây chúng ta thấy điểm, đây là điểm thứ nhất của loại người Kitô hữu phung phí tiền bạc hay là nén bạc của Thiên Chúa, đó là luôn sống trong cái sợ hãi, coi Thiên Chúa như một ông kẻ thiếu cái sự thân tình với Thiên Chúa. Cho nên ngài sợ, ở đây cũng có ngài nữa, ngài đọc kinh, ngài dự lễ, ngài đi hành hương, ngài đi tịnh tâm, ngài làm những cái điều việc thiện đó, rất là ngài, hay ngài lắm. Đó là dấu hiệu thứ nhất của kẻ chôn ném bạc của chủ, nghĩa là không sinh lợi. Dấu hiệu thứ hai của kẻ không thể, không có khả năng chống lại cái cơn cám dỗ, đó là gì? Coi Chúa như người khắc nghiệt, quan niệm vì một vị Thiên Chúa trừng phạt mà thôi. Chứ nghĩa là một khi chúng ta thấy rất là logic giữa cái sợ và cái quan niệm về một vị Thiên Chúa, trong tương quan sợ sệt với Thiên Chúa và vì vị Thiên Chúa khắc nghiệt, đó về gì? Bởi vì tôi sợ cho nên là tôi thấy ông khắc nghiệt. Cho nên khi không thân tình với ai rồi, mình không thấy cái khía cạnh dễ thương của người đó, mà cái sợ nó diễn tả cái thiếu đức tin, cái không có lòng tin nữa, hay là một cái niềm tin què quạt. Từ đó dẫn đến cái gọi là nhìn chủ như một ông kẻ khắc nghiệt, một ông chủ, một ông quan án khắc nghiệt như vậy. Như vậy thì cái đặc điểm thứ hai của cái loại Kitô hữu này là mất đi cảm thức về lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, không nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Lý do không nghiệm tại vì không chịu sống thân tình, không dùng những cái phương thế mà giáo hội ban, Chúa Giêsu để lại cho giáo hội, các bí tích, cầu nguyện, hành hương, tịnh tâm, đó, hay là hoạt động dấn thân trong giáo hội, từ thiện trong xã hội, đó là những hình thức để mà giúp chúng ta sống thân tình với Chúa. Mà một khi sống thân tình với Chúa rồi, chúng ta sẽ khám phá được, chúng ta nhận ra được cái tình yêu, lòng thương xót của người. Còn nếu như, ví dụ như chúng ta sống và xa xa một cái người nào đó có cái nét mặt nghiêm nghiêm, thì chúng ta sợ, bởi vì chúng ta không có sống thân tình với người đó. Nhưng mà một khi chúng ta sống thân tình với người đó, chúng ta thấy họ có một tấm lòng vàng, chúng ta thấy được cái chiều kích hay là cái lòng thương xót của họ. Thưa anh chị em, kinh nghiệm của đời chúng ta thấy cũng vậy, có những người gương mặt rất là bợm, đôi khi có những cái giọng nói ăn nói rất là bợm làm cho người ta sợ. Nhưng mà có những người vợ hay người chồng mà sống với người đó thì họ khám phá ra là có nhiều người vợ nói cái mặt ảnh như vậy, cái giọng nói ảnh như vậy, có bợm như vậy đó cha, nhưng mà dễ thương lắm, chiều vợ lắm, hay thế này thế kia. Cho nên chỉ sống gần mới thấy được cái dễ thương của người kia. Cho nên khi nào chúng ta gần Chúa, không sợ Chúa trong tương quan của chúng ta với Chúa, thì chúng ta mới khám phá được, nghiệm được cái lòng thương xót của người. Mà khi không sống thân tình với người, chúng ta không nghiệm được điều đó đâu. Và cuối cùng chúng ta chỉ nghĩ Chúa là đấng khắc nghiệt rồi sẽ trừng phạt mà thôi, chẳng hạn. Bây giờ điểm thứ ba của cái loại Kitô hữu gói nén bạc mà không sinh lời, đó là coi ông chủ như kẻ bất công, đòi cái không gửi, gặt cái khen không gieo. Cái đặc điểm thứ ba này của loại Kitô hữu này, đó là gì thưa anh chị em? Đó là hay so sánh. Tại sao cái người kia có nhiều ơn, nhiều tài, con không có? Rồi tại sao có nhiều người được như thế này thế kia, trong cuộc đời của họ bao nhiêu may mắn, còn con bị thế này thế kia? Cuối cùng không cầu nguyện nữa, mà đôi khi cái lời cầu nguyện của họ chỉ là một chuỗi của một cuộc đối thoại hờn trách Chúa mà thôi. Thưa anh chị em, bao lâu còn hờn trách Chúa và so sánh mình với người khác, bấy lâu còn coi Chúa như kẻ đòi cái không gửi, gặt cái không gieo, có nghĩa là coi Chúa như đấng bất công. Có nhiều người bị đánh mất một người thân chẳng hạn, còn trẻ, còn dễ thương như vậy, Chúa cất đi, là thế là oán hận Chúa, nói Chúa không có bất công. Nói Chúa không có công bằng. Tại sao một người vô tội như vậy Chúa đợi chết đi? Còn bao nhiêu người hư đốn như vậy Chúa đợi sống phe phe? Chẳng hạn như vậy. Mà nếu như đọc tin mừng nơi khác, chúng ta thấy là nếu như Chúa đợi sống phe phe là Chúa đợi cho nó ăn năn hối cải để mà cứu nó. Như vậy là Chúa thương. Còn những người mà sống tử tế, Chúa sợ bị lây nhiễm cái tinh thần của cái sách khôn ngoan đó như vậy. Sợ nó lây nhiễm cái thói tục của trọn đời đó. Cho nên Chúa cất đi sớm. Chúng ta thấy cái nhìn của đức tin, nhìn Kitô giáo giúp cho chúng ta, rọi sáng cho chúng ta nhiều vấn đề. Cho nên thưa anh chị em, tóm lại, cái lý do mà cái người tôi tớ, cái người thứ ba, giữ cái nén bạc, bọc kỹ lại, không có sinh lợi. Đó, ba cái lý do đó tôi mới vừa phân tích. Sợ, coi như khắc nghiệt, coi như bất công. Đó, mà đó là ba thái độ rất là phổ biến nơi Kitô hữu chúng ta. Mà tôi mới vừa phân tích cho anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta biết nghiệm được điều đó thưa anh chị em, để mà tránh đừng có rơi vào, nhất là tránh đừng có đi phung phí nén bạc của Chúa, hay là đừng cất giấu. Nhưng mà hãy xin lời, nén bạc nó nhiều nghĩa bóng lắm thưa anh chị em. Mà đối với tôi, nén bạc đầu tiên mà quan trọng nhất đó là thời gian. Thời gian Chúa dành cho chúng mình. Hãy dùng sinh lời cho thiện ích linh hồn chúng ta và linh hồn của anh chị em chúng ta. Cho thiện ích về đời sống đức ái, để giúp đỡ anh chị em đói nghèo của chúng ta, hay là những người không đói nghèo nhưng mà lại rất đau khổ trong cuộc đời của họ. Có những người không thiếu gì cả, không thiếu gì cả, mà là nghèo. Bởi vì nghèo nghĩa, nghèo tình, nghèo tình thương. Chồng phản bội, vợ ly dị, con lìa bỏ. Bao nhiêu cái cảnh đời nó như vậy đó. Cho nên, thưa chị em, để được cứu thoát khỏi cái việc mà xài hay là phung phí cái nén bạc thời gian của Chúa, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết cái bí quyết đó là chăm chú xin lời. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thừa nhận Chúa chỉ là vua. Chỉ có luật Chúa cai trị đời tôi, cái luật Chúa, luật sự sống của Chúa, luật tình thương của Chúa ảnh hưởng trong cái hành vi, tư tưởng và lời nói của tôi. Chứ không có cái luật nào, không có cái lý luận nào của trần gian, không có một cái giáo huấn nào, không có một cái tin đồn nào có thể ảnh hưởng tôi ngoài luật của Chúa, luật của tình thương, chẳng hạn như vậy. Đó. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta biết nghiệm được điều này, để rồi trong đời sống Kitô hữu của chúng ta luôn chăm chú. Đừng có phung phí thời gian đi đọc trên net. Tôi nói đi nói lại nhiều lần thưa anh chị em, ngày giờ Chúa sắp đến, những tai nạn sẽ xảy ra, thông báo này, đừng có phung phí thời gian, nó uổng thưa anh chị em. Hãy dành thời gian xin lợi, thời gian Chúa cho. Ngày hôm nay mình rảnh đi thăm bệnh nhân, đấy, đang xin lợi đó thưa anh chị em. Thăm bệnh nhân, thăm những người già neo đơn. Hay là dẫn thân làm tổ chức một cái gì đó để quyên tiền giúp cho những nạn nhân bão lụt, chẳng hạn như vậy, người nghèo. Đó là xin lợi, dùng thời gian xin lợi. Cho nên nén bạc nó có nhiều cái ý nghĩa khác lắm. Tài năng cũng có này. Đó cũng là một nén bạc này. Thường nén bạc theo cái nghĩa là tài năng nữa. Đó, rồi hay là nén bạc cũng đó là những cái của cải mà Chúa cho chúng ta. Thay vì đi hưởng thụ, thay vì đi sửa sắc đẹp, thay vì đó đi casino tham lam thêm tiền bạc, thì hãy dùng những nén bạc đó để xin lời cho linh hồn mình, thưa anh chị em, linh hồn anh em mình. Tôi thấy có một số anh chị em khi được Chúa Thánh Linh tác động rồi, qua những khóa Thánh Linh đó, về sẵn sàng bỏ hết mình, bán ngay cả nhà hàng để mà đi tổ chức những khóa Thánh Linh, đi lôi cuốn, tranh đấu lôi cuốn, để mà cầu nguyện, để xin Chúa thúc đẩy anh chị em mình đến những cái khóa tĩnh tâm chẳng hạn, để mà được Chúa đánh đồng, để nghiệm được Chúa, khám phá ra Chúa, để tìm lại cái hạnh phúc, cái niềm vui làm con cái Chúa chẳng hạn vậy. Tôi thấy có một số anh chị em khi dẫn thân vào con đường Thánh Linh, hay là phong trào cuộc silo, hay là những phong trào khác, những phong trào linh thao chẳng hạn, hình thức tinh tâm linh thao, được Chúa đổi đời họ về, họ dấn thân hết mình ấy. Chúng ta thấy một khi nhận được nén bạc, nghiệp được Chúa rồi, là những sự trọn đời này không còn là gì đối với họ nữa. Cho nên chúng ta để ý, đừng phung phí thời gian cho những tìm kiếm khác, đừng phung phí những nén bạc cho những cái việc tìm kiếm khác ngoài cái việc xin lợi cho lợi ích linh hồn chúng ta và cho anh em chúng ta. Và nhất là phải nhận Chúa, chỉ có Chúa, chỉ có luật Chúa mới là vua trong cuộc đời chúng ta. Hai cái điều kiện đó để giúp giải thoát chúng ta khỏi những đam mê trần tục, khỏi cái nô lệ, khỏi những thích thứ nghiện ngập mà chúng ta bởi cái văn hóa của thời đại này đang tiêm nhiễm chúng ta, một thứ văn hóa bị nhiễm độc, bị nhiễm độc rất là nhiều bởi những cái nọc độc của Satan. Hơn nữa, đồ đệ của Satan nó hoạt động rất nhiều, một khi nó dấn thân thờ Satan thì nó bị Satan ràng buộc là nếu như không làm việc sẽ bị Satan giết. Chúng ta thấy trong những cái phái mà thờ Satan đó, là một khi mình phản bội nó, mình ra đó là nó thủ tiêu mình liền, thủ tiêu mình liền. Thì cũng, nhưng mà đối với Chúa, Chúa không làm như vậy, các môn đệ Chúa không làm như vậy. Như vậy thì chúng ta cứ so sánh đi, nhìn đi, rồi đồ đệ Satan cọc lực làm việc bởi vì sợ chết, còn chúng ta phải cọc lực làm việc, xin lời nén bạc Chúa trao để cứu sống mình, cứu sống anh em mình, bởi vì chúng ta sợ chết, cái chết đời đời. Xin Chúa chúc lành, ban bình an và giúp chúng ta nghiệm được điều đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Amen.